đây Sài Gòn phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston cũng như 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Vào lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Thì thời tiết chúng ta vẫn như vậy, không có gì thay đổi, nóng và qua ngày vẫn nóng, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, anh Đăng Khoa và quý thính giả, hôm nay rất là nóng, cuối tuần này cũng nóng và rất là khô. Tháng này thì Dallas hoặc là tiểu bang Texas của chúng ta thiếu mưa. Nhưng mà nếu mà đổ đồng trong 7 tháng, trong 6 tháng vừa qua, trong năm nay thì chúng ta vẫn có dư mưa. Cuối tuần tuần sau đó thì bắt đầu ngày Chủ nhật thì có thể là sẽ có mưa nhiều lắm, sẽ là một cái tuần lễ rất là ướt. Ngay từ cái ngày thứ bảy là chúng ta đã thấy là thời tiết nó bắt đầu dịu lại rồi, xuống chỉ còn có 93, trong khi đó thì ngày hôm nay đúng 99 độ và rất là khô. Ngày hôm qua cựu tổng thống George H.W. Bush, tức là tổng thống Bush bố đó, đúng là cái ngày sinh nhật của ông. Và như vậy đó là ông là một trong những cái vị tổng thống sắp sửa đạt tới một cái kỷ lục mới. Thì tổng thống Bush là tổng thống đầu tiên đã đạt được thọ tới 94 tuổi. Và ông có thể không phải là một vị tổng thống duy nhất có được cái số tuổi 94. Nhưng mà phải đợi cho tới tháng 10 lận thì cựu tổng thống Jimmy Carter mới là cái người thứ hai đã được 91 tuổi. Những cái vị tổng thống còn sống đó, thì còn lại thì chúng ta thấy vẫn còn trẻ, còn lâu mới đạt được cái tuổi 94. Chẳng hạn như là cựu tổng thống George W. Bush con, hoặc là tổng thống Bill Clinton thì bây giờ mới có 71. Tổng thống Donald Trump cũng khoảng chừng 70 mấy mà thôi. Trong khi đó thì tổng thống Barack Obama mới có 56 tuổi. Và như vậy là tổng thống Bush bố hiện nay là một trong những cái vị tổng thống già nhất còn sống. Thì để mà vẫn còn tưởng nhớ đến người vợ bà Barbara vừa mới qua đời, thì nếu mà bà còn sống thì bà cũng 93 tuổi. Thì vào ngày thứ sáu này đó thì cũng dự trù là sẽ có những cái buổi lễ để mà nhớ bà Barbara. Nhưng mà ngày mai là cái ngày mà cựu tổng thống George W. Bush bố sẽ tổ chức một cái buổi lễ ăn mừng sinh nhật ngay tại tiểu bang Maine. Và ngày hôm nay thì ngay thư viện của tổng thống George W. Bush con ở thành phố Dallas, vào lúc 11 giờ trưa cho tới 3 giờ chiều cũng có tổ chức một cái buổi sinh hoạt mừng sinh nhật của bố mình. Thì cái buổi sinh hoạt này đó, tuy rằng là mừng sinh nhật của bố, nhưng mà cũng sẽ nói đến về những cái sinh hoạt của bà Barbara mà vừa mới qua đời vừa rồi. Thì cựu tổng thống George W. Bush bố gần đây thì ông cũng rất là yếu. Trong tháng 5 vừa rồi đó thì ông phải nằm bệnh viện mấy ngày bởi vì cái áp suất của máu nó quá là thấp và ông rất là yếu. Cho nên đó là những cái ngày mà ông nằm bệnh viện đó thì ông có đem ra cái cuốn sách mà hai ông bà đã viết để ra đọc. Thì chúng ta thấy là vị tổng thống George W. Bush tuy rằng bệnh nhưng mà dầu sao cũng đã đạt được cái kỷ lục là một trong những vị tổng thống đầu tiên có thể sống tới 94 tuổi đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Sau khi mà bà Barbara Bush đã ra đi thì người ta rất là lo ngại về sức khỏe của ông, cũng như là về cái việc là cái việc mà trong thời gian gần đây thì ông cứ vô bệnh viện rồi quay trở về nhà rồi lại tiếp tục vào bệnh viện để mà chữa trị những cái bệnh cao tuổi, thì người ta cũng rất là lo sợ cái sự mất mát vì cái người vợ yêu thương của mình là bà Barbara Bush ra đi cũng sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của ông. Nhưng mà thì cái việc mà lớn tuổi thì chắc chắn nó cũng sẽ mang theo những cái bệnh, tuy nhiên chúng ta cũng vẫn mong cầu rằng là ông vẫn sẽ tiếp tục sống và coi như rằng là vượt qua những cái sự khó khăn khi mà cái người bạn đời của mình nó đã ra đi. Và đúng như vậy thì ngày hôm qua thì cũng đã có những cái bản tin nói về việc rằng là cái sinh nhật lần thứ 90, tư của cụ Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush. Thưa quý vị, là ngày hôm nay cũng có một bản tin nói về việc rằng là UPS là một trong những công ty chuyển phát được xem rằng là lớn nhất trên toàn Hoa Kỳ và có rất là nhiều nhân viên. Thì những cái nhân viên của công ty UPS lại đang có cái ý định đe dọa là sẽ tổ chức đình công trên toàn quốc. Và cái điều này nó sẽ gây ra rất là nhiều thiệt hại hàng trăm triệu Mỹ Kim cho công ty. Cũng như là nếu như mà nhiều người, nhân viên làm việc cho UPS mà họ nghĩ làm như vậy, chắc chắn rằng là cái vấn đề mà chuyển giao hàng hóa khắp nước Hoa Kỳ nó cũng sẽ bị chậm trễ lại và ảnh hưởng rất là nhiều. Thì cái lần cuối cùng mà cái cuộc đình công của những nhân viên UPS là vào năm 1997, tức là cách đây hơn 20 năm. Lúc đó thì các cái nhân viên làm việc cho UPS đã đình công trong vòng 15 ngày và cái số ngày như vậy đã ảnh hưởng, đã coi như rằng là gây tổn thất cái trị giá lên tới là 211 triệu Mỹ Kim cho công ty và làm cho rất là nhiều những cái người khách họ giận dữ bởi vì các cái món đồ của họ không có được chuyển đến đúng giờ, đúng ngày bởi vì thiếu hụt những cái người làm việc. Lần này thì người ta cho rằng là nếu như bắt buộc mà các cái người nhân viên của UPS họ đình công á, thì nó sẽ gây ra cái thiệt hại còn lớn hơn năm 1997. UPS là một công ty mà có trụ sở chính đặt tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Và bây giờ thì phải nói rằng là nhiều người họ sử dụng cái dịch vụ của UPS ngày càng rộng hơn so với USPS hoặc là FedEx. Và bởi vì rằng là càng ngày càng có nhiều người họ thích cái việc mua sắm online thì chắc chắn là phải chuyển đồ về nhà bằng UPS hoặc là các cái công ty khác. Tuy nhiên thì vẫn có rất là nhiều người họ thích sử dụng cái dịch vụ của UPS. Và trong cái thời gian gần đây thì cái thương vụ của cái giá trị giá thương vụ của UPS cũng đã tăng gần gấp 3. Từ năm 1997 là 22.4 tỷ Mỹ Kim và đến bây giờ con số này là 66 tỷ Mỹ Kim. Và có một cái điều mà có lẽ rất là nhiều người họ biết rằng là theo cái thói quen giống như chúng ta là khi mà mua đồ và thích sử dụng UPS như là một cái công ty có thể đem đồ đến nhà thì rất là khó để chúng ta thích chuyển đổi qua một cái dịch vụ khác như là USPS hoặc là FedEx bởi vì cái vấn đề là giá cả cũng như là cái thói quen sử dụng. Cho nên rằng là người ta nói rằng là nếu như mà nhân viên UPS mà họ đình công á, thì những công ty khác cũng khó có thể nhảy vào mà thay thế cái vị trí này. Hiện thì có khoảng 20 triệu các cái món hàng và những cái văn kiện mỗi năm được UPS vận chuyển. Và việc này, cái trị giá này là vào khoảng 6% tổng cái sản lượng nội địa của Hoa Kỳ. Và người ta nói rằng là USPS á, họ sẽ tranh thủ cái cơ hội này để mà nhảy vào thay thế UPS. Nhưng mà người ta nói rất là khó bởi vì USPS thì họ cũng có rất là nhiều các cái lỗi lầm trong thời gian vừa qua như là việc mà thất thoát, lạc mất các cái món đồ cũng như là cái customer service của USPS nó không có được tốt lắm. Và người ta nói rằng là với việc mà những cái người nhân viên của UPS mà họ nếu như mà trong tương lai muốn đình công như vậy á, thì sẽ ảnh hưởng tới rất là nhiều các công ty khác mà đặc biệt là đại công ty Amazon. Chúng ta biết rằng là Amazon là một trong những công ty bán hàng phải nói rằng là lớn nhất trên toàn thế giới hiện giờ chứ không phải là tại Hoa Kỳ. Và họ thường chuyển các cái món đồ đến tay người mua bằng cái dịch vụ của UPS. Thì nếu như mà những cái người nhân viên làm việc cho UPS họ đình công bởi vì cái mức lương hoặc là vì cái việc làm không có thoải mái thì chắc chắn công ty Amazon sẽ ảnh hưởng rất là nhiều và lúc đó thì cũng sẽ làm cho nhiều người họ mua đồ trên đây họ sẽ cảm thấy bực mình bởi vì có thể rằng là những cái món đồ mà chuyển đến tay của người mua có thể sẽ phải chậm trễ hơn so với mọi khi. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, UPS hoặc là một số những cái công ty chuyển hàng đó thì họ bây giờ cũng làm ăn rất là khá khi mà người ta mua hàng ở trên mạng Internet thì phải nhờ đến những cái công ty này chuyển đến tận nhà. Thưa quý vị, là cái con số mà những người bị chết trong cái trận bão Maria ở Puerto Rico đó thì cái số đếm thì nó lại quá ít. Cái lý do là phía bên chính quyền của Puerto Rico là họ nói rằng là họ nghĩ vào khoảng trên 64 người chết là do trực tiếp bởi cái trận bão vừa rồi. và họ đã không có nâng cái số người bị chết lên sau khi mà trường đại học George Washington University họ hoàn tất xong một cái cuộc nghiên cứu. Nhưng mà bởi vì là chúng ta biết là khi mà những chính phủ họ chỉ đếm những cái người chết bởi cái trận bão lúc bây giờ mà thôi. Còn sau đó có một số những cái người bị chết bởi vì chẳng hạn như là không có phải là trực tiếp mà là gián tiếp là do những cái dụng cụ y tế nó không có, chẳng hạn như là nó bị cúp điện. Tại vì Puerto Rico trong cái khoảng thời gian sau cái trận bão Maria thì bị cúp điện khá dài, cho nên nó là những cái loại máy để mà cứu trợ giúp người đó, cứu người bị thương đó, nó hoàn toàn không có hoạt động. Và bây giờ thì chính quyền của Puerto Rico họ đang phải đối diện với ít nhất là 3 vụ kiện về cái cách mà họ đã đếm người bị chết. Và ngày hôm qua thì họ cũng có công bố đó là cái số lượng người bị chết gián tiếp hoặc là trực tiếp thì vào khoảng trên 1.427 người tính từ tháng 7 cho đến tháng 12. Chính phủ của Hoa Kỳ cũng như là một số những cái tiểu bang khác thì họ không có chính thức nói về những cái người mà bị chết có liên quan đến những cái trận bão mà không có khỏi là trực tiếp. Bởi vì cái trung tâm về khí tượng quốc gia nó là họ chỉ đếm những cái chết trực tiếp bởi cái trận bão mà thôi. Chẳng hạn như là nếu mà ai mà bị bão nó thổi làm cho cây nó bị đè lên người rồi chết thì họ mới đếm trong cái trận bão đó là người chết. Còn ngoài ra sau đó cho dù là bị chết bởi bị thương, chấn thương trước đó rồi sau đó cái vết thương nó lớn quá rồi người ta chịu không nổi, người ta chết thì lại không có được tính. Đó là cái cách mà chúng ta thấy là lý do tại sao chính phủ thì công bố là chỉ có 64 người chết, trong khi đó thì có tới 1.427 người chết. Đây là một cái con số quá là khác biệt. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, nếu chúng ta vẫn còn nhớ đó là cái năm ngoái khi mà cái cơn bão Hurricane Harvey rồi cơn bão Maria đổ vô Puerto Rico và một cơn bão khác đi vào bên Florida thì ở tại bang Texas và bang Florida thì họ đã có được những cái sự giúp đỡ rất là nhanh đến từ các cái giới chức của liên bang cũng như là tiểu bang Hoa Kỳ. Nhưng mà riêng tại Puerto Rico thì cả một thời gian rất là lâu dài thì người dân họ đợi chờ những cái sự cứu giúp, họ đợi chờ những cái sự giúp đỡ đến từ chính các cái giới chức của liên bang tiểu bang Hoa Kỳ, nhưng mà vì một lý do nào đó, bởi vì sự chậm trễ cũng như là ngân sách thì những người dân tại Puerto Rico thì không có điện, rồi không có thức ăn, không có thức uống và họ phải đợi chờ và họ nói rằng là đôi lúc họ rất là mệt mỏi bởi vì không có công bằng đối với hai bang Texas và Florida, bởi vì Puerto Rico vẫn được xem như là một bang của một cái vùng của Hoa Kỳ, cho nên rằng là đó cũng là một cái thời gian mà rất là nhiều người họ phàn nàn về cái việc chậm trễ cứu giúp của Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền hình sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý thính giả cũng như anh Quang Hưng hôm nay, ngày thứ Tư, thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật Báo Truyền hình vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.